Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Notch, tên đầy đủ là Notch cải thiện các quyết định về sức khỏe, tài sản và hạnh phúc, là sách phi hư cấu về kinh tế học hành vi và chính sách công do Richard H. Thaler và Cass A. Sunstein viết. Xuất bản lần đầu năm 2008, cuốn sách phản biện giả định quen thuộc rằng con người luôn cân nhắc lý trí để chọn điều có lợi nhất cho mình. Theo hai tác giả, chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi thói quen, sự chú ý có hạn, cảm xúc, cách thông tin được trình bày và nỗi ngại thay đổi. Vì vậy, nhiều quyết định về ăn uống, tiết kiệm, đầu tư, giáo dục hay bảo vệ môi trường không thật sự phục vụ lợi ích dài hạn. Mục tiêu của sách không phải là ép buộc mọi người sống theo một khuôn mẫu. Thay vào đó, sách giải thích cách thiết kế bối cảnh lựa chọn để những quyết định tốt trở nên dễ thấy, dễ làm và thuận tiện hơn, trong khi quyền từ chối vẫn được giữ nguyên. Đây là tác phẩm nền tảng giúp đưa các khái niệm từ tâm lý học vào quản trị, kinh doanh và đời sống công cộng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc lựa chọn cho thấy không có cách trình bày nào hoàn toàn trung lập. Ý tưởng trung tâm của Notch là kiến trúc lựa chọn, tức cách môi trường ra quyết định được sắp xếp. Khi một biểu mẫu có nhiều phương án, một trang đăng ký đặt nút ở vị trí nổi bật, hay một căng tin bày thức ăn theo trật tự nhất định, người thiết kế đã ảnh hưởng đến lựa chọn của người dùng. Thaler và Sunstein nhấn mạnh rằng ảnh hưởng này gần như không thể tránh khỏi. Ngay cả quyết định không thiết kế gì cũng vẫn tạo ra một cấu trúc mặc định và cấu trúc đó có hậu quả. Vì thế, câu hỏi phù hợp không phải là có nên tác động đến lựa chọn hay không, mà là tác động ấy có giúp người chọn tránh những sai lầm dễ dự đoán hay không. Khái niệm này dựa trên quan sát rằng con người không xử lý mọi thông tin với mức độ chú ý như nhau. Ta thường chọn phương án dễ nhận ra, dễ hiểu, ít tốn công hoặc quen thuộc nhất. Một kiến trúc lựa chọn tốt không cần thuyết phục bằng lời lẽ mạnh mẽ. Nó giảm bớt ma sát cho hành động có ích, làm rõ hệ quả của các phương án và tránh khiến người dùng bị quá tải. Cuốn sách vì vậy mở rộng trách nhiệm của những người thiết kế biểu mẫu, sản phẩm, dịch vụ và chính sách. Họ không chỉ cung cấp lựa chọn mà còn định hình điều người khác có khả năng chọn trong thực tế. Thứ hai, mặc định khai thác khuynh hướng giữ nguyên hiện trạng để hỗ trợ lợi ích dài hạn. Notch dành vị trí đặc biệt cho lựa chọn mặc định, tức điều sẽ xảy ra nếu một người không chủ động thay đổi. Mặc định có sức mạnh vì nhiều người trì hoãn, ngại thủ tục, sợ chọn sai hoặc xem phương án có sẵn như một tín hiệu ngầm rằng nó được khuyến nghị. Đây là biểu hiện của thiên kiến hiện trạng và ác cảm mất mát. Con người thường cảm thấy việc rời bỏ điều đang có rủi ro hơn lợi ích tiềm năng của một thay đổi, kể cả khi thay đổi đó hợp lý về dài hạn. Ví dụ nổi tiếng trong sách liên quan đến việc tham gia chương trình tiết kiệm hưu trí tại nơi làm việc. Nếu nhân viên phải tự đăng ký, nhiều người có thể bỏ qua dù họ muốn tiết kiệm. Nếu họ được tự động tham gia nhưng vẫn có thể rút lui, tỷ lệ tham gia thường có thể tăng lên đáng kể. Lập luận ở đây không phải là mọi mặc định đều tốt. Một mặc định thiếu cân nhắc có thể áp đặt chi phí, che giấu lựa chọn khác hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức thay vì người dùng. Do đó, tác giả yêu cầu mặc định phải dễ thay đổi, được giải thích rõ và được chọn dựa trên điều mà đa số người liên quan có lý do để mong muốn. Điểm sâu sắc của cuốn sách là nhận ra sự không hành động cũng là một quyết định, nên thiết kế mặc định đồng nghĩa với thiết kế hệ quả của sự im lặng. Thứ ba, Libertarian Paternalism cố gắng dung hòa quyền tự do với trách nhiệm cải thiện phúc lợi. Khung triết lý gây tranh luận nhất của Notch là chủ nghĩa gia trưởng tự do hay Libertarian Paternalism. Cụm từ này nghe mâu thuẫn, nhưng hai tác giả dùng nó để ghép hai nguyên tắc. Tự do nghĩa là người dân vẫn được chọn phương án khác, không bị cấm đoán hay chịu hình phạt chỉ vì từ chối gợi ý. Gia trưởng nghĩa là người thiết kế lựa chọn có thể, và trong nhiều trường hợp nên, tổ chức môi trường theo hướng giúp con người có kết quả tốt hơn theo chính tiêu chuẩn lợi ích của họ. Nói cách khác, một Notch không xóa bỏ lựa chọn, mà thay đổi cách lựa chọn được nhìn thấy và thực hiện. Cách tiếp cận này khác với mệnh lệnh bắt buộc, thuế phạt hoặc lệnh cấm. Nó cũng khác với quan điểm cho rằng nhà nước và tổ chức phải hoàn toàn đứng ngoài, bởi sự đứng ngoài tuyệt đối là điều không thực tế khi mọi hệ thống đều có quy tắc, giao diện và mặc định. Tuy vậy, cuốn sách không biến mọi can thiệp nhẹ nhàng thành chính đáng. Khi người thiết kế biết ít hơn người chọn, khi mục tiêu phúc lợi không rõ ràng hoặc khi Notch bị che giấu để thao túng, lập luận đạo đức suy yếu. Vì thế, việc bảo vệ quyền từ chối, minh bạch mục tiêu và đánh giá tác động thực tế là các điều kiện quan trọng. Chính sự căng thẳng giữa hỗ trợ và tôn trọng tự chủ khiến Notch có ý nghĩa vượt ra ngoài một tập hợp mẹo hành vi. Thứ tư, thiên kiến nhận thức giải thích vì sao thông tin và khuyến khích chưa đủ để thay đổi hành vi. Nền tảng thực nghiệm của Notch là sự khác biệt giữa con người thực tế và hình mẫu tác nhân hoàn toàn lý trí trong kinh tế học truyền thống. Taylor và Sunstein gọi vui hình mẫu lý tưởng hóa ấy là Econs để đối lập với Humans, những người có trí nhớ hạn chế, dễ bị phân tâm và thường đánh giá sai xác suất hoặc hậu quả dài hạn. Cuốn sách dựa vào các hiện tượng quen thuộc của kinh tế học, hành vi như neo giá, thiên kiến lạc quan, ác cảm mất mát và khuynh hướng ưu tiên lợi ích trước mắt. Chẳng hạn, một mức giá ban đầu có thể trở thành cái neo khiến ta thấy mức giá sau đó hợp lý hơn thực tế. Hoặc người tiêu dùng có thể đánh giá thấp chi phí tích lũy của nợ và đánh giá cao khả năng tự kiểm soát chi tiêu sau này. Hệ quả quan trọng là việc đơn thuần cung cấp thêm thông tin chưa chắc tạo ra quyết định tốt hơn. Nếu thông tin quá phức tạp, xuất hiện quá muộn hoặc đòi hỏi tính toán mà người dùng không muốn làm, nó có thể bị bỏ qua. Một nút hiệu quả phải tính đến thời điểm, sự đơn giản và cách phản hồi được tiếp nhận. Điều này không có nghĩa cá nhân không phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Thay vào đó, sách cho rằng trách nhiệm sẽ thực tế hơn khi môi trường không khai thác một cách có hệ thống những lỗi dự đoán được của con người. Đây là lý do các đề xuất của sách kết hợp hiểu biết tâm lý với thiết kế cụ thể thay vì chỉ khuyên mọi người hãy lý trí hơn. Cuối cùng, chuẩn mực xã hội. Phản hồi và thiết kế đơn giản biến ý định tốt thành hành động cụ thể bên cạnh mặc định. Notch xem chuẩn mực xã hội và phản hồi kịp thời là những công cụ quan trọng để thay đổi hành vi. Con người thường không biết mức tiêu dùng, mức tiết kiệm hay hành vi của mình có hợp lý không nếu thiếu một điểm tham chiếu. Khi được cho biết hành vi của họ so với những người tương tự, nhiều người có xu hướng điều chỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực như sử dụng năng lượng hoặc tham gia hoạt động cộng đồng. Cơ chế này có thể hiệu quả vì nó cung cấp thông tin thực tế, đồng thời đánh thức mong muốn không bị xem là lệch khỏi chuẩn mực. Tuy nhiên, tác giả cũng hàm ý rằng thông điệp phải được thiết kế cẩn thận. Nếu chỉ nói rằng nhiều người đang làm điều xấu, thông điệp có thể vô tình bình thường hóa hành vi đó. Phản hồi nên nêu rõ hành vi mong muốn và cho người nhận biết họ có thể cải thiện bằng cách nào. Sách cũng đề cao việc đơn giản hóa những quyết định vốn phức tạp như lựa chọn tài chính hoặc chăm sóc sức khỏe. Các hướng dẫn dễ hiểu, cảnh báo rõ ràng, thông tin được trình bày đúng lúc và thủ tục ít bước có thể tạo khác biệt lớn hơn lời khuyên chung chung. Giá trị của các ví dụ này nằm ở nguyên tắc thiết kế, không phải ở một công thức áp dụng máy móc. Cùng một notch có thể hiệu quả với nhóm này nhưng thất bại với nhóm khác. Vì vậy, thử nghiệm, đo lường và điều chỉnh theo bối cảnh là phần thiết yếu của việc áp dụng tư duy notch một cách có trách nhiệm. Kết luận, notch phù hợp với người làm chính sách công, quản trị nhân sự, thiết kế sản phẩm, truyền thông, giáo dục, y tế và tài chính. Cũng như bất kỳ ai muốn hiểu vì sao những lựa chọn tưởng như nhỏ lại có thể tạo hậu quả lâu dài. Người đọc không cần có nền tảng kinh tế học chuyên sâu, vì cuốn sách diễn giải các ý tưởng hành vi bằng nhiều tình huống quen thuộc. Lợi ích thực tế của nó là giúp người đọc nhìn ra các điểm ma sát, mặc định và tín hiệu xã hội đang tác động đến hành vi của chính mình hoặc của người dùng. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là thay đổi cách đặt vấn đề. Thay vì quy mọi kết quả kém cho sự thiếu ý chí hoặc thiếu thông tin, sách yêu cầu xem xét môi trường mà quyết định được đưa ra. So với nhiều sách phổ biến về tâm lý học ra quyết định chỉ mô tả thiên kiến, Notch nổi bật ở việc chuyển các phát hiện đó thành câu hỏi thiết kế cho tổ chức và chính quyền. So với những sách chính sách thiên về quy định cứng hoặc động cơ tài chính, nó bảo vệ một con đường can thiệp nhẹ hơn, vẫn giữ khả năng từ chối của cá nhân. Dù một số phần bàn về tài chính và chính sách có thể mang dấu ấn thời điểm xuất bản, khung kiến trúc lựa chọn vẫn còn giá trị. Điều quan trọng nhất mà cuốn sách để lại không phải là một danh sách thủ thuật, mà là yêu cầu phải thiết kế lựa chọn minh bạch, có thể đảo ngược và thực sự hướng đến phúc lợi của người lựa chọn. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard H. Taylor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!